Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Trust Codex là một cuốn sách phi hư cấu về chiến lược tài chính và bảo vệ tài sản, hướng đến doanh nhân và những người đang muốn xây dựng một di sản bền vững cho gia đình. Tác phẩm tập trung vào các cấu trúc trust theo thông luật, đặc biệt là non-grantor, irrevocable, discretionary, spendthrift trust, như một công cụ để tách tài sản khỏi rủi ro cá nhân, tăng khả năng kiểm soát dòng tiền và hỗ trợ hoạch định thừa kế. Đi cùng với đó là cách tác giả gắn trust với whole life insurance và khái niệm infinite banking nhằm tạo ra một hệ thống tích lũy và luân chuyển vốn nội bộ. Cuốn sách có mục tiêu giải thích những công cụ vốn thường bị xem là phức tạp, khó tiếp cận theo cách ngắn gọn và thực hành hơn để người đọc có thể hiểu cơ chế, lợi ích và giới hạn của chúng trong bối cảnh bảo toàn tài sản hợp pháp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách cuốn sách giải thích trust như một công cụ bảo vệ tài sản và di sản. Trọng tâm của The Trust Codex là làm rõ vì sao trust, đặc biệt là các cấu trúc không thuộc quyền sở hữu trực tiếp của người lập, có thể đóng vai trò như lớp bảo vệ cho tài sản gia đình và tài sản kinh doanh. Thay vì xem trust chỉ là khái niệm pháp lý trừu tượng, sách đặt nó vào nhu cầu rất thực tế của doanh nhân. Đó là giảm rủi ro khi tài sản cá nhân bị gắn chặt với hoạt động kinh doanh kiện tụng hoặc tranh chấp thừa kế. Điểm quan trọng nằm ở sự kết hợp giữa tính không thể hủy ngang, quyền quyết định phân phối và điều khoản bảo vệ khỏi chủ nợ. Khi được thiết kế đúng, trust không chỉ là nơi nắm giữ tài sản, mà còn là cách tổ chức quyền kiểm soát, quyền hưởng lợi và quyền bảo vệ trong cùng một khung cấu trúc. Tác phẩm vì thế nhấn mạnh tư duy chuyển từ sở hữu trực tiếp sang quản trị tài sản có chiến lược. Thứ hai, non-grantor và irrevocable trust được dùng để tách quyền sở hữu khỏi rủi ro cá nhân. Một phần cốt lõi của sách là giải thích hai đặc tính thường được nhắc đến cùng nhau, non-grantor và irrevocable. Non-grantor nghĩa là trust không bị xem là phản ánh trực tiếp thu nhập của người, lập theo một số cơ chế thuế nhất định. Còn irrevocable cho thấy cấu trúc này không dễ bị sửa đổi tùy tiện sau khi đã hình thành. Sự kết hợp đó tạo ra giá trị lớn cho những ai muốn giảm mức độ dính chặt giữa tài sản và bản thân họ về mặt pháp lý. Với doanh nhân, điều này đặc biệt quan trọng vì rủi ro cá nhân thường đến từ nhiều phía, từ kinh doanh, đối tác, nghĩa vụ gia đình cho đến khiếu kiện. Tuy nhiên, sách cũng nên được hiểu như một tài liệu định hướng, không phải lời khuyên áp dụng máy móc, vì hiệu lực của trust phụ thuộc rất nhiều vào cách thiết lập, luật áp dụng và mục tiêu cụ thể. Chính vì vậy, điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc mô tả logic, cấu trúc hơn là hứa hẹn một kết quả đơn giản cho mọi trường hợp. Thứ ba, spendthrift và discretionary trust, cơ chế hạn chế chủ nợ và kiểm soát phân phối. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho hai yếu tố spendthrift và discretionary, vì đây là phần quyết định trust hoạt động ra sao trong thực tế. Spendthrift trust thường được hiểu là cấu trúc có mục tiêu bảo vệ người thụ hưởng khỏi việc tài sản bị chủ nợ tiếp cận quá dễ dàng. Discretionary trust lại trao quyền quyết định cho người quản lý hoặc trustee về việc phân phối bao nhiêu, khi nào và cho ai. Khi đặt cạnh nhau, hai cơ chế này tạo ra một lớp kiểm soát kép, vừa bảo vệ vốn, vừa tránh việc phân phối trở nên cứng nhắc. Với người lập kế hoạch di sản, đây là điểm then chốt, vì không phải ai thừa kế cũng nên nhận tài sản một lần hoặc nhận theo cách hoàn toàn tự do. Cuốn sách cho thấy trust không chỉ là công cụ phòng thủ, mà còn là phương thức điều tiết hành vi tài chính của thế hệ sau. Nhờ vậy, nó mở rộng khái niệm di sản từ việc chuyển giao tiền bạc sang việc chuyển giao kỷ luật quản trị tài sản. Thứ tư, kết nối trust với whole life insurance và infinite banking để xây dựng hệ thống vốn nội bộ. Một nét riêng của The Trust Codex là không dừng ở trust, mà nối nó với whole life insurance và tư duy infinite banking. Ở đây, bảo hiểm nhân thọ toàn phần không được trình bày như một sản phẩm bảo hiểm đơn lẻ, mà như một kho vốn có thể tích lũy giá trị, tạo thanh khoản và hỗ trợ luân chuyển tiền trong hệ thống gia đình hoặc doanh nghiệp. Khi kết hợp với trust, mục tiêu là tạo ra một cấu trúc tài chính khép kín hơn, nơi tài sản được bảo vệ, tiền có thể được huy động có chủ đích, và di sản được tổ chức theo kế hoạch dài hạn. Cách tiếp cận này hấp dẫn với doanh nhân vì nó đề xuất một cơ chế tự tài trợ, thay vì chỉ phụ thuộc vào vay mượn bên ngoài hoặc để tiền nằm yên. Dù vậy, giá trị của phần này không nằm ở việc coi nó là phép màu, mà ở việc hiểu cách dòng tiền, quyền sở hữu hợp pháp và mục tiêu thừa kế được ghép lại thành một hệ thống. Sách vì thế mang màu sắc kiến trúc tài chính nhiều hơn là hướng dẫn sản phẩm. Cuối cùng, giá trị thực tiễn và giới hạn của cuốn sách trong bối cảnh luật thuế và tư vấn chuyên môn. The Trust Codex nổi bật vì cố gắng làm sáng tỏ một lĩnh vực thường bị bao phủ bởi ngôn ngữ pháp lý khó hiểu và nhiều quan điểm trái chiều. Điều này đem lại lợi ích cho người đọc muốn nắm được bức tranh tổng quan trước khi làm việc với luật sư thuế, luật sư di sản hoặc cố vấn tài chính. Tuy nhiên, chính vì chạm đến các cấu trúc nhạy cảm về thuế và bảo vệ tài sản, người đọc cũng cần nhìn cuốn sách với tinh thần thận trọng. Những chiến lược liên quan đến trust phụ thuộc rất mạnh vào thẩm quyền pháp lý, tình trạng cư trú thuế, mục đích lập trust và cách vận hành thực tế. Do đó, giá trị của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi đúng, hiểu các thuật ngữ đúng và tránh nhìn trust như một công thức sao chép. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách tài chính đại chúng, vốn thường chỉ nói về tiết kiệm, đầu tư hoặc hưu trí. Ở đây, trọng tâm là cấu trúc, quyền kiểm soát và bảo vệ di sản ở cấp độ nâng cao hơn. Kết luận, The Trust Codex phù hợp nhất với doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, người đang hoạch định thừa kế và những độc giả muốn hiểu các cấu trúc trust nâng cao trước khi tìm đến tư vấn chuyên nghiệp. Cuốn sách có ích cho người cần một khung tư duy rõ hơn về cách tách tài sản khỏi rủi ro cá nhân, cách bảo vệ người thụ hưởng và cách tổ chức dòng vốn gắn với di sản gia đình. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ nói về bảo vệ tài sản theo nghĩa phòng thủ, mà còn ghép nó với Whole Life Insurance và Infinite Banking để tạo ra một hệ thống tài chính có tính luân chuyển. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật ở cách tiếp cận rất hẹp nhưng sâu, tập trung vào một nhóm công cụ cụ thể thay vì ôm trọn toàn bộ tài chính cá nhân. Chính vì vậy, nó đặc biệt hữu ích cho người đọc đã vượt qua mức kiến thức nhập môn và muốn hiểu cách trust có thể trở thành một phần của kiến trúc di sản dài hạn. Nếu đọc đúng kỳ vọng, đây là cuốn sách giúp mở rộng tư duy và chuẩn bị cho các cuộc trao đổi chuyên sâu hơn với chuyên gia. Nếu bạn muốn ủng hộ Josh Nelson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!